Bất hủ phàm nhân, chương 964, hối hận, cốc truyện audio.com, xích đạo hữu, chuyện này ta nhận, lúc nào đi kiểm tra, Mạc Vô Kỵ không có nửa phần do dự liền nói, từ một loại ý nghĩa đi lên mà nói, chủng đế coi như là sư phụ của hắn. Không có bất hủ phàm nhân quyết, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn cũng có thể tìm ra thủ đoạn tu luyện mạch lạc. Nhưng Mạc Vô Kỵ rất rõ ràng, nếu như không có bất hủ phàm nhân quyết, có lẽ không đợi hắn tìm được thủ đoạn tu luyện mạch lạc, hắn đã biến thành đất vàng. Cho nên chủng đế đối với hắn không có thầy trò chi thực, lại có thầy trò chi nghĩa. Hiện tại hắn đi tới Tần Lục tìm được chủng đế người sáng lập bất hủ phàm nhân quyết, hắn tự nhiên mau chân đến xem. Muốn đi chủng đế phàm nhân chi địa xem, hắn chỉ có thể gia nhập Niết Bàn học cung. Dựa theo Sích Khôn nói, gia nhập Niết Bàn học cung rất khó, cái loại này trồng gạo thanh lộ, là một con đường đơn giản nhất trực tiếp của Mạc Vô Kỵ. Nghe được Mạc Vô Kỵ trả lời, Sích Khôn lúc này mừng rỡ nói. Mạc Đan Sư, chuyện này tuy rằng còn chưa có xác định, dựa theo quy của Niết Bàn học cung, hẳn là đang ở gần nhất. Nói không chừng chờ chúng ta tới Thượng Thần Địa, Niết Bàn học cung thi đấu đã bắt đầu rồi. Coi như là còn chưa có bắt đầu, Mạc Đan Sư ngươi thích trồng gạo thanh lộ cũng có thể tại Lăng Tiêu Thần Tông ta trước làm một khối đất tốt nhất. Mạc Vô Kỵ cười một cái nói, Xích đạo hữu, như vậy đi ta ở ngoài tông môn thần thành mở một cái tiệm đan dược. Đợi được kiểm tra bắt đầu sau đó ta trực tiếp đại biểu Lăng Tiêu Thần Tông tham gia kiểm tra làm sao? Mạc Vô Kỵ thật sự là không muốn lại gia nhập Lăng Tiêu Thần Tông, hắn cũng không muốn tiếp tục làm ruộng. Nếu như là địa phương an tĩnh, có một cái cực phẩm thần linh mạch để cho hắn tiếp tục trồng gạo thanh lộ cũng có thể. Dù sao trồng gạo thanh lộ đối với công pháp cùng tâm tình của hắn rất có lợi. Nhưng mà ai biết Niết Bàn học cung kiểm tra khi nào thì bắt đầu. Nếu là chờ hắn gạo thanh lộ gần thành thục thời điểm kiểm tra bắt đầu, gạo thanh lộ của hắn làm sao có nên hái sớm hay không? Vô luận là có hay không, đối với hắn đều không có lợi, cho nên hắn đơn giản không trồng gạo thanh lộ. Huống chi Mạc Vô Kỵ hiện tại đối với mình bất hủ phàm nhân quyết hiểu càng là thấu triệt, hắn tu luyện là phàm nhân đạo. Hắn chỉ cần giữ vững lòng son chúng sinh trong tầm thường, hắn tu luyện tâm tình cũng sẽ không chịu ảnh hưởng. Vô luận là trồng gạo thanh lộ, hay là chính bản thân mở ra một cái tiểu điếm, đạo lý đều là giống nhau. Đây là thứ nhất, thứ hai Mạc Vô Kỵ phi thường rõ ràng chính bản thân tu luyện cần bao nhiêu tài nguyên. Trước hắn tu luyện vẫn không có bao nhiêu tiến bộ, ngoại trừ tâm tình người phàm xảy ra vấn đề ra, còn có chính là hắn thiếu khuyết nồng nặc thần linh khí tu luyện. Tại Tiểu Lăng Tiêu Thôn, đầu tiên là thượng phẩm thần linh mạch bố trí tụ linh trận tu luyện. Về sau càng là tại trên cực phẩm thần linh mạch tu luyện. Tại cực phẩm thần linh mạch tu luyện sau đó, Mạc Vô Kỵ bộc phát biết tầm quan trọng của tài nguyên tu luyện đối với hắn. Mở ra tiệm đan dược ngoại trừ tăng lên hắn đan đạo trình độ ra, còn có thể vì hắn tụ tập hàng loạt tài nguyên tu luyện. Trước tại Tiểu Lăng Tiêu Thôn ngắn ngủi thời gian mấy tháng, hắn liền tụ hàng loạt thượng phẩm thần tinh cùng một đống các loại các dạng tài liệu luyện khí, luyện đan thần linh thảo. Vậy thì đi Lăng Tiêu Thành sao? Ở bên ngoài Lăng Tiêu, cốc truyện audio.com, thần tông, Xích Khôn đối với Mạc Vô Kỵ phi thường coi trọng, chỉ cần là Mạc Vô Kỵ nói ra yêu cầu, hắn hầu như đều vô điều kiện thỏa mãn. Đa tạ Xích đạo hữu, chỉ là ta còn muốn đại biểu Lăng Tiêu Thần Tông tham gia kiểm tra tỷ đấu. Cho nên tại Lăng Tiêu trong thành mở cửa hàng, ta hy vọng có thể dịch dung xuất hiện. Mạc Vô Kỵ đứng lên ôm quyền cảm tạ một câu. Tại trong Lăng Tiêu thành, Mạc Vô Kỵ dự định điên cuồng thu liễm tài nguyên tu luyện, đan đạo của hắn đã gần bước vào ngũ phẩm thần đan vương cảnh. Nếu mà không điên cuồng thu liễm tài nguyên tu luyện, hắn căn bản cũng không có cấp 5 thần linh thảo luyện tập. Thần vực cùng thần lục bởi vì bị tịch diệt hải tách ra, cả bên trên thần vương đều rất khó xuất hiện, cấp 5 thần linh thảo tự nhiên cũng là khan hiếm, cái đó và thiên địa quy tắc có quan hệ. Về phần cấp 6 thần linh thảo, mỗi một gốc cây đều là chí bảo. Một khi tách ra thu liễm tài nguyên, hắn liền có khả năng đắc tội với người khác, thậm chí trêu chọc người khác mơ ước, cho nên ý nghĩ của Mạc Vô Kỵ là tại dưới sự bảo vệ của Lăng Tiêu Thần Tông kiếm một khoản liền đi. Chờ hắn tới rồi Niết Bàn học cung sau đó, còn có cơ hội hay không trở ra kiếm tài nguyên tu luyện, thật đúng là khó nói. Ha ha, liền theo ý Mạc Đan Sư, Xích Khôn cười ha ha, hắn suy đoán Mạc Vô Kỵ là bởi vì thân phận của tứ phẩm đại thần Đan Sư có lo lắng. Trên thực tế Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không cần lo lắng, tại Lăng Tiêu Thành tứ phẩm đại thần Đan Sư vẫn có một ít. Lời này hắn là sẽ không nói, hắn đồng ý Mạc Vô Kỵ loại yêu cầu này, cái này cũng chẳng khác nào một cái nhân tình. Xích đạo hữu, những gạo thanh lộ này là ta lưu lại tặng cho Xích đạo hữu. Mạc Vô Kỵ thẳng đến lúc này mới lấy ra 10 cân thượng phẩm thanh lộ cốc. Xích Khôn không kịp chờ đợi mở ra túi Mạc Vô Kỵ đưa cho hắn, dù cho hắn là lần thứ hai thấy gạo thanh lộ cốc phủ đầy màu vàng kim nhạt văn lộ, vẫn là kích động không thôi. Quả nhiên là đỉnh cấp thượng phẩm gạo thanh lộ thứ tốt, thật là đồ tốt. Mạc đan sư, chỉ cần lúc tỷ đấu, người có thể trồng ra loại gạo thanh lộ này, tuyệt đối sẽ không mất đi nửa điểm. Xích đạo hữu yên tâm, điểm ấy nắm chặt ta vẫn phải có. Mạc Vô Kỵ nói xong, lại lấy ra một cái túi hướng về phía bên trong khoang thuyền nói. Nơi này còn có 10 cân gạo thanh lộ cốc tặng cho Du đạo hữu. Một cái thanh âm thanh thúy truyền đến, đa tạ Mạc đan sư. Đi theo thân ảnh Du Súc là lướt liền xuất hiện ở trên boong thuyền, tiếp nhận cái túi Mạc Vô Kỵ cho. Xích Khôn ngược lại kinh ngạc nhìn Du Súc, hắn biết Du Súc căn bản cũng không nhận đồ của bất luận kẻ nào. Cho dù là đồ tốt, nàng cũng sẽ không vô duyên vô cớ thu lại. Hắn không hiểu vì sao Du Súc lại thu hồi 10 cân gạo thanh lộ của Mạc Vô Kỵ. Thượng phẩm gạo thanh lộ đích xác rất chân quý, bất quá dùng thân phận của Du Súc tự nhiên cũng có thể lấy được a. Hơn nữa chính bản thân Du Súc cũng không biết đã ăn bao nhiêu thượng phẩm gạo thanh lộ, sẽ để ý 10 cân gạo thanh lộ. Mạc Vô Kỵ tự nhiên không biết chuyện này, hắn thấy Du Súc cùng Xích Khôn đều nhận quà của mình, tâm tình rất tốt. Có một câu nói kêu bắt người tay ngắn, hai vị này tại Lăng Tiêu Thần Tông cũng còn là có chút địa vị, nếu thu lễ vật của hắn, tương lai hắn tại Lăng Tiêu Thành nhất định sẽ hỗ trợ một chút. Hạ thần địa tiểu Lăng Tiêu Tông, đối với Mạc Vô Kỵ rời đi. Góc truyện audio.com, cũng không có bao nhiêu người để ý, nhiều người hơn để ý là động tác tông chủ Tây Lăng Nho giải quyết nhanh chóng. Gần như là tại Mạc Vô Kỵ rời đi sau một khắc, Tây Lăng Nho liên tục giết 32 người tiểu Lăng Tiêu Tông, trong đó 4 người thế giới thần, thần quân 7 người, tiên thần 21 người. Hơn nữa mỗi một người bị giết bị công bố ra đều là hành vi phạm tội bần thiểu, không có một ai giết uổng. Chỉ có một ít người có tư cách nhất định mới rõ ràng, những thứ này người bị giết hầu như toàn bộ là đi theo tỉnh vĩ. Giờ khắc này, hết thảy tiểu Lăng Tiêu Tông trưởng lão hoặc là phong chủ đều là trong lòng khiếp sợ. Thì ra tông chủ cũng không phải không biết hành động của tỉnh vĩ, chỉ là tông chủ vẫn không hề động tay mà thôi. Hiện tại tỉnh vĩ bị giết, tông chủ sấm sét hành động, không một ai lọt lưới. Dưới tình hình chung một cái tông môn mình giết nhiều cường giả như vậy, nhất định sẽ khiến cho một phần rối loạn, thế nhưng là tiểu Lăng Tiêu Tông chẳng những không có nửa điểm rối loạn, hơn nữa càng thêm vững chắc cùng đoàn kết. Làm xong điều này, Tây Lăng Nho nội tâm cũng không có bao nhiêu hài lòng, lúc này hắn về tới chỗ ở của mình, vẫn ngồi như vậy lặng lẽ không nói. Tiểu Lăng Tiêu Tông tỉnh vĩ điểm ấy động tác tại trong mắt hắn căn bản là vừa hài kịch nhảy nhót, hắn sở dĩ vẫn không hề động tay, ngoại trừ rất kính trọng Tỉnh Thiêm gia, còn có chính là hắn muốn lại đem các tên gia hỏa không an phận của tông môn này một lưới bắt hết. Để cho nội tâm hắn không thích là Mạc Vô Kỵ rời đi, nếu mà hắn biết Mạc Vô Kỵ là một cái chuẩn thần đan vương, hắn tuyệt đối sẽ không để cho Mạc Vô Kỵ rời đi. Từ đầu đến cuối, trong lòng Tây Lăng Nho liền có một cái mộng tưởng lớn hơn. Giấc mộng của hắn cũng không phải trong miệng hắn nói muốn phụ thuộc vào Lăng Tiêu Thần Tông, mà là hoàn toàn thoát ly Lăng Tiêu Thần Tông, sau đó trở thành một đại tông môn chân chính ở thần lục. Nhưng bây giờ tiểu Lăng Tiêu Tông chỉ có hắn một cái thần vương, thực lực thấp coi như là đi thượng thần địa cũng vậy, nhất định phải dựa vào Lăng Tiêu Thần Tông mới có thể đặt chân. Nếu mà biết Tây Lăng Nho loại ý nghĩ này cũng không khó hiểu, vì sao Tây Lăng Nho đối với Mạc Vô Kỵ rời đi có chút hối hận cùng không cam lòng. Một cái chuẩn thần đan vương, thậm chí có khả năng thăng cấp ngũ phẩm thần đan vương đan sư, đối với tông môn quật khởi tác dụng lớn bao nhiêu, hắn so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Hơn nữa Mạc Vô Kỵ tư chất thấp, dễ bị nắm trong tay, người tài giỏi như thế gần như là đốt đèn lồng cũng tìm không được, hiện tại cư nhiên từ trước mắt hắn rời khỏi. Đây cũng là lý do hắn vì sao giải quyết nhanh chóng lại đem tông môn sâu mọt một lưới bắt hết toàn bộ giết sạch. Bởi vì phụ trách tông môn việc này vụ chính là một người thế giới thần trưởng lão đi theo tỉnh vĩ, tin tức Mạc Vô Kỵ là đại thần đan sư đã sớm tới chỗ thế giới thần trưởng lão này, dựa theo quy củ trưởng lão này hẳn là trước tiên hướng hắn hội báo. Thế mà tên trưởng lão chẳng những không có hướng hắn hội báo, trái lại hướng tỉnh vĩ hồi báo. Bởi vì điều này, dù cho Mạc Vô Kỵ đối với tỉnh vĩ chút nào không thèm nhìn, tỉnh vĩ cũng là một nhị thế tổ làm phản, đối với Mạc Vô Kỵ áp chế lửa giận, trái lại muốn nhiều lần mượn hơi. Tỉnh vĩ cũng biết một cái chuẩn thần đan vương, đối với hắn tác dụng. Tây Lăng Nho lắc, góc truyện audio.com, đầu, bất cứ chuyện gì đều hai mặt có lợi có hại. Hắn lưu lại loại này tông môn sâu mọt đồng thời, nên nghĩ đến chung quy có một ngày những sâu mọt này sẽ làm nguy hiểm đến tông môn an nguy. Cũng không biết ngồi yên bao lâu Tây Lăng Nho mới thở dài một hơi, lấy ra một túi thượng phẩm gạo thanh lộ Mạc Vô Kỵ cho hắn. Đây cũng là chỗ hắn rất thưởng thức Mạc Vô Kỵ, trước khi đi còn không quên cho hắn một phần hồi báo. Một túi thượng phẩm gạo thanh lộ có chừng 20 cân, sau khi mở ra các hạt thóc mang theo vàng nhạt văn lộ xuất hiện ở trước mắt, khí tức mùi thơm ngát dọa người tâm tì, nghe thấy đã cảm thấy rất thoải mái. Tiện tay nhặt lên một vốc có thóc, tâm tình Tây Lăng Nho cuối cùng là khá hơn một chút. Một cái túi màu đen cư nhiên lộ ra từ trong đống gạo thanh lộ, Tây Lăng Nho nắm lên cái túi, đưa tay mở ra. Bên trong túi cũng chỉ là gạo thanh lộ, nhưng thanh lộ thóc này không có điều văn màu vàng nhạt, toàn bộ là màu vàng. Hương thơm càng thuần thanh để cho cả người hắn đều thư thái hơn truyền đến, Tây Lăng Nho há hốc mồm, hoàn toàn ngốc trệ hẳn ra. Dù cho hắn là một cái thần vương, hắn cũng chưa từng thấy qua loại này thanh lộ thóc tinh khiết màu vàng. Đồng dạng, hắn là một thần vương, càng là rõ ràng trong tay mình đây là cái gì thanh lộ thóc. Đây tuyệt đối không phải là thượng phẩm, mà là vượt qua thượng phẩm, cực phẩm thanh lộ thóc. Một túi này có chừng hơn 2 cân, Tây Lăng Nho bỗng đứng lên, hắn cũng cảm giác được da đầu của mình đều có chút tê dại. Nếu mà biết Mạc Vô Kỵ thực sự trồng ra cực phẩm gạo thanh lộ, dù cho đắc tội Lăng Tiêu thần tông sứ giả, hắn cũng sẽ không để Mạc Vô Kỵ đi. Hiện tại phải làm gì? Cách chương.